Thật vậy, chuyện chẳng có gì hết. Nhưng sao nó cứ đeo theo ám ảnh tôi từ mấy hôm nay? Tôi nghĩ đến nó, nhớ rõ từng chi tiết, hình ảnh, từng xúc động trong lòng mình vào lúc đó. Để rồi tôi trăn trở băn khoăn, không biết những người khác, những người Việt Nam cũng lưu vong như tôi, có cùng một tâm trạng như tôi hay không, nếu họ chứng kiến câu chuyện chẳng có gì hết này. Đó là lý do tôi muốn kể lại những cái gì tôi đã nghe thấy cách đây mấy hôm. Và tôi nghĩ, kể lại, chắc sẽ làm nhẹ bớt đi những cái gì từ bao lâu nay tôi chất chứa trong lòng. Hôm đó, tôi đi mua đồ ở siêu thị. Sau khi kiểm điểm lại những cái gì mà vợ tôi dẫn mua, một danh sách mười mấy món, tôi đẩy xe cách đi lại xếp hàng để ra két. Vì đông người, cho nên cái hàng thật là dài, kéo sâu vào hành lang giữa hai dãy kệ đầy bánh kẹo. Tôi đứng ở cuối cái đuôi, kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì người xếp hàng đã đông mà két đi của người nào cũng đầy ấm áp. Phía trước tôi, cách hai người, có ba con đầm tuổi choi choai, chắc là chúng nó đi chung với nhau, cho nên thấy xô đẩy nhau, cười nói o ré. Chúng nó nói chuyện với nhau, nó lớn tiếng như là chúng đang ở ngoài đồng, và như đứa này cách đứa kia hàng trăm thước. Một đứa bỗng lấy ra một cái điện thoại di động bấm nút rồi nói chuyện. Vì hai đứa kia đang nói lớn tiếng cho nên nó phải la lớn hơn để cho người đối thoại nghe được. Đại khái như nó hỏi, hôm qua mày đi với thằng nào vậy? Súp bè nha, thằng Alex hả? Zen nhàn. Rồi mày đã làm sao vậy? Bỗng nó rú lên, vừa nhảy cẩn vừa la hét mà nói, súp bè, Zen nhàn. Thôi, mày gọi là tao ha, ok, rồi bye. Nó đóng máy lại mà mắt môi nó vẫn còn đầy kích động. Có vài người nhìn nó, nhưng mà cái nhìn dửng dưng. Chẳng thấy có ai cao mày hay là lắc đầu nhẹ nhẹ để thấy họ có phản ứng, dù là gián tiếp. Coi như cái chuyện này là bình thường. Tôi thì tôi không chịu được. Thật là mất dạy. Mà ở cái xuất phát này, cái thứ mất dạy như vậy đó, nó dễ như vậy. Chẳng còn nề nếp gì hết, chẳng còn lễ độ gì hết, chẳng còn kiên nể gì hết. Loạn quá. Chính trong lúc đó tôi nghe ở phía sau tôi giọng người đàn bà nói tiếng Việt Nam. Sophie, đừng làm như vậy nghe. Mẹ nói đừng có làm như vậy đó. Ngạc nhiên tôi nhìn lại. Đứng ngay sau tôi là một thiếu phụ Việt Nam tuổi độ 30 và một đứa bé gái tóc vàng mắt xanh. Cỡ chừng 7-8 tuổi. Thế tôi nhìn, cô ta mỉm cười gật đầu chào, rồi tiếp tục nói với đứa con. Ở nhà mẹ dạy con sao? Muốn cái gì thì cũng phải hỏi mẹ trước nha. Cái thứ này ở nhà còn hai hộp rằng, ăn chưa hết mà còn lấy nữa thêm làm gì? Đứa bé đứng cúi đầu, cô ta tiếp tục nói tiếp, tôi gằn giọng. Sophie, con nhìn vào mắt mẹ đây nè. Đứa bé ngước lên nhìn mẹ, đôi mắt xanh chớp chớp. Người mẹ vừa nói, vừa chỉ cái hộp bánh nằm ở trong cái đi. Con đem cái hộp bánh con trả lại cho cây hàng cho mẹ. Đừng làm cho mẹ giận nghe không, Sophie. Đứa bé làm theo lời mẹ rồi trở về, nắm ống tay áo của mẹ giật giật nhẹ, giọng nói như là sốc. Ước nước mắt. Mẹ đừng có giận con nghe mẹ. Mẹ đừng giận con nghe mẹ. Ngạc nhiên, tôi nói. Cháu nó nói tiếng Việt dở quá hả cô ha? Mẹ nó cười tươi. Dạ. Lúc nào nó nói chuyện với cháu nó cũng nói bằng tiếng Việt hết á. Còn nó nói chuyện với ba nó thì nó nói tiếng Pháp. Rồi cứ tao quay qua nói với con. Chào ông đi con. Con bé khoanh tay, cúi đầu. Dạ, con chào ông ạ. Tôi đưa tay xoa đầu nó. Nói được, có một tiếng, giỏi, rồi, nghẹn ngang. Tôi vội nhắm mắt, quay mặt đi để che giấu cái niềm xúc động. Nhắm mắt, và tôi vẫn thấy đứa bé khoanh tay cúi đầu chào. Một cái chỉ rất tầm thường nhưng sao nó bật lên cho tôi một hình ảnh quê hương. Cái quê hương của tôi nghìn trùng xa cách. Từ lâu, rất lâu, có lẽ cũng gần 30 năm, tôi không có nhìn thấy một cái cách lễ độ đó. Ở Việt Nam, phần lớn các bà mẹ đều dạy con như vậy. Bây giờ, trên xứ Pháp xa xôi này, một người mẹ Việt Nam trẻ tuổi chẳng những dạy cho đứa con lai của mình nói rành rọt tiếng Việt, mà còn dạy cả theo cung cách Việt Nam nữa. Người mẹ đó bỏ xứ ra đi, đã mang theo những cái gì quý nhất của quê hương mình. Hình ảnh Việt Nam bỗng ngời lên trước mắt. Trả tiền xong, tôi quay lại nói, thôi tôi chào cô nghe. Thấy cô dạy cháu bé như vậy, tôi thật cảm phục. Ở đây hiếm lắm đó, cô biết không? Cô ta cười, dạ, dạ, có gì đâu. Mình là người Việt Nam mà bác. Dạ, con chào bác. Đại cái đang phụ mẹ chất đồ lên quầy, cũng ngừng ta nhìn tôi cúi đầu chào. Cháu ơi, thấy thương quá. Trên đường về, tôi miên man nghĩ tới người thí phụ trẻ đó và thấy quý những người như vậy vô cùng. Không phải là tại vì hiếm mà quý, mà tại vì nhờ có những người như vậy cái gốc Việt Nam vẫn còn. Vẫn còn trên các nẻo đường lưu vong. Rồi tôi liên tưởng, nhắc tới tôi một người bạn. Tụi tôi quen thân nhau từ nhỏ, lớn lên. Nó làm ở trong nhà nước, tôi làm hãng tư, nhưng vẫn thường gặp nhau. Nó di tản trước tháng 4 năm 1975 rồi định cư ở Pháp. Tôi bị kẹt lại, sống mấy năm trời lận đận. Sau đó tôi vượt biên, rồi cũng định cư ở Pháp. Chúng tôi lại gặp nhau ở Paris. Nó làm việc cho nhà nước Pháp, cuộc đời ổn định từ lâu rồi. Tôi lê về một dạo, rồi trôi qua Phi Châu mới có được công ăn việc làm. Từ đó, chúng tôi bập tin nhau. Phải 20 năm sau, về Paris, tôi mới gặp lại nó. Nó có nhà ở dưới tỉnh, cách Paris cả ngàn cây số. Nhân dịp lên Paris ở 2 ngày để dự đám cưới thằng cháu, nó tìm gặp lại tôi ở nhà một người bạn chung. Nói chuyện suốt cả buổi chiều vẫn chưa thấy đã. Sau đó, nó biên cho tôi một cái địa chỉ trên một tờ giấy nhỏ. Tôi nhìn mà nhớ lại thời thơ ấu. Hồi đó, nó là một thằng viết chữ đẹp nhất lớp, cho nên thầy chỉ định cho nó mỗi buổi sáng vào lớp trước giờ học để viết lên trên đầu tấm bảng đen cái thứ trong tuần và ngày tháng năm. Hồi thời đó, được chỉ định như vậy là khách ghê lắm. Bây giờ, tuồng chữ của nó vẫn còn đẹp như xưa, nhưng cứng rắn hơn nhiều. Mấy hôm sau, tôi viết cho nó một lá thư dài, nhắc lại những kỷ niệm cũ mà hôm gặp lại nhau còn quên chưa kịp nhắc. Thằng con tôi bảo tôi viết xong đưa cho nó đánh máy vào máy vi tính rồi in ra cho tôi. Máy của nó có hệ VNI nên đánh chữ Việt Nam được. Tôi nói, không. Bà muốn gửi thư thì viết tay hả? Nó trang trọng hơn con. Ngoài ra, khi bạn của bác cầm lá thư trên tay chưa đọc, chỉ nhìn thấy tuồng chữ thôi, thì ông ta cũng sẽ thấy được ba trong từng nét bút đó. Còn thư đem đến máy, nó không có mang một cái bản sắc nào hết á, nó cứng ngắc, nó vô hồn con ạ. À. 10 ngày sau, tôi nhận được cái lá thư hồi âm của nó, thư đến máy và bằng tiếng Pháp. Tôi cảm thấy thật là hụt hẫng. Tôi đâu có dè là nó mất gốc đến cái độ như vậy. Tôi chỉ còn nhìn ra được cái thằng bạn tôi ở cái chữ ký. Còn lại, là một thằng Tây nào đó chứ không phải là một thằng ở Việt Nam. Tôi chưa xót, nhưng cũng sáng đọc cho hết cái bức thư trước khi thả nó rơi vào giọt rác. Tình bạn mà tôi đã dành cho nó vào với từ thời tuổi còn trẻ, còn nhỏ, chắc cũng đã rơi theo giọt rác rồi. Nghe như nó nhẹ, như hơi thở dài. Đó là câu chuyện không có gì hết mà tôi muốn kể lại. Suy cho cùng, chắc nó cũng mang một cái gì đó, chứ không phải là không có cái gì hết. Tại vì tôi không thấy đó thôi. Chứ nếu nó không nói lên cái gì hết thì tại sao tôi phải cứ nghĩ ngợi, tôi phải băn khoăn? Có lẽ, tại vì lâu nay tôi thường nghe người Việt lưu vong than đã mất quê hương, mà tôi cứ cho là cái chuyện bình thường, chẳng có gì phải suy nghĩ. Chính cái cung cách khoanh tay cúi đầu chào của cô bé tóc vàng mắt xanh đã bắt tôi phải suy nghĩ. Nếu người Việt Nam lưu vong giống như cái thằng bạn của tôi thì đúng là họ đã để mất quê hương thật rồi. Còn như họ giống mẹ con của người điếu phụ trẻ tuổi mà tôi đã gặp trong siêu thị, thì làm sao mà nó mất quê hương đây? Quê hương còn nguyên ở đó chứ, thể hiện bằng tư duy, bằng ngôn ngữ, bằng phong cách đặc thù Việt Nam. Đó là cái gốc mà mình đã mang theo, chỉ cần một quyết tâm gìn giữ, vun bồi là nó sẽ đâm chồi nảy lộc. Còn hay hơn nữa, mình nên bắt chước người mẹ trẻ tuổi đó. Có cái chuyện gìn giữ cái gốc là cái chuyện tự nhiên, ai ai cũng phải làm. Tôi nhớ hoài câu nói của cô ta. Dạ, có gì đâu bác. Mình là người Việt Nam mà bác. Và tôi tin chắc, một người như cô ta chẳng bao giờ than rằng đã mất quê hương. Bây giờ thì tôi thấy câu chuyện không có gì hết, thật sự không phải không có gì hết.